A Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 17 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Hồng Y Ennio Antonelli, người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi lực lượng cảnh sát đặc trách an ninh của Tòa Thánh hãy tìm đến với Chúa Kitô những lúc gặp khủng hoảng. Hôm 15 tháng Giêng vừa qua, trong cuộc gặp gỡ hàng năm với lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh cho Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến những hy sinh của các cảnh sát viên trong công tác gìn giữ an ninh cho quảng trường Thánh Phêrô và Tòa Thánh nói chung. Trong bài nói chuyện với các cảnh sát viên, Đức Thánh Cha nói rằng, năm mới mang lại nhiều hy vọng, nhưng Ngài cũng không quên nhiều cuộc xung đột hiện đang diễn ra trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể che đậy sự kiện là nhiều đám mây đe dọa đang kéo đến từ khắp chân trời. Tuy nhiên, chúng ta không được thất vọng, mà hãy giữ cho ngọn lửa hy vọng cháy sáng trong tâm hồn chúng ta. Đối với chúng ta là những tín hữu Kitô, niềm hy vọng đích thực là Chúa Kitô, quà tặng của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể giúp chúng ta xây dựng một thế giới trong đó công lý và tình yêu ngự trị. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha giải thích rằng công tác của các cảnh sát viên cũng có thể giúp ích cho người khác qua an ninh và trật tự mà họ bảo đảm được. Nhưng theo Đức Thánh Cha, công tác đó cũng là một thứ khổ chế, đòi hỏi phải luôn có sự hài hòa giữa kỷ luật và sự thân thiện, giữa tử chế và thái độ niềm nở đối với khách hành hương đến viếng thăm Vatican. Đức Thánh Cha nói thêm, nếu được thực thi với tình yêu thương, thì một sự phục vụ như thế cũng trở thành một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện này lại càng đẹp lòng Chúa hơn nếu sự phục vụ của anh em không được nhìn nhận, và đặc biệt là khi nó trở thành độc liệu, mệt mỏi, nhất là về đêm và khi thời tiết xấu. Theo Đức Thánh Cha, chính khi chu toàn bổn phận mà người tín hữu Kitô thực thi ơn gọi nên thánh vậy. Tin Mexico. Giáo hội lên án các cuộc hôn phối của những người đồng tính, hành động phá thai và ngừa thai. Tại Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 đang diễn ra tại thành phố Mexico, một lần nữa giáo hội lập lại lập trường chống lại hôn nhân của những người đồng tính, cũng như tệ nạn phá thai và ngừa thai. Trong một cuộc họp báo sau lễ nghi khai mạc đại hội, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã tuyên bố rằng, quan hệ đồng tính chỉ có thể là một quan hệ thân hữu và riêng tư mà thôi. Tham dự đại hội có khoảng 6.000 người, trong số đó có 200 giám mục và 30 hồng y đến từ khắp nơi trên thế giới. Phát biểu tại đại hội, một vị tổng giám mục người Tanzania là Đức Cha Policarpo Pengo đã khẳng định rằng, phá thai và hôn phối của những người đồng tính là những điều trái ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Trong lễ nghi khai mạc đại hội, trước sự hiện diện của Tổng thống Mexico, ông Felipe Calderón, một tín hữu Công giáo nhiệt thành, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình nói rằng, trong một nền văn hóa hậu hiện đại bệnh hoạn vì cá nhân chủ nghĩa, vì tương lai của xã hội, cần phải dứt khoát dành ưu tiên cho gia đình. Đại hội gia đình lần thứ 6 này diễn ra tại thủ đô Mexico, thành phố có đến 20 triệu dân, trong đó chính quyền địa phương thuộc cánh tả cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 12, cũng như hợp thức hóa các cuộc hôn phối của những người đồng tính. Tin Paris. Các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ kêu gọi xây dựng một nền hòa bình chính đáng tại Gaza. Tưởng cũng nên nhắc lại hàng năm, cứ vào tháng Giêng, một phái đoàn giám mục gồm đại diện của các hội đồng giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đều viếng thăm thánh địa. Hôm thứ Năm 15 tháng Giêng vừa qua, trở về từ thánh địa, phái đoàn giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã cho công bố một thông cáo yêu cầu cộng đồng thế giới hãy vận động người Palestine và Do Thái chấm dứt cuộc bạo động tại Gaza và cấp bách trợ giúp nhân đạo, cũng như xây dựng một nền hòa bình chính đáng vừa bảo đảm an ninh cho Israel, vừa thành lập một quốc gia cho người Palestine. Các nước giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ cũng kêu gọi các tín hữu Kitô Tây Phương hãy ủng hộ những dự án cụ thể nhằm giúp cho các cộng đồng tại Thánh Địa có thể sống còn. Ngoài ra, trong một thông cáo có tựa đề, chúng tôi sẽ không thinh lặng, tổ chức Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, chi bộ Pháp, cũng xin được gặp gỡ với ông Daniel Sheikh, đại sứ Israel tại Pháp, và bà Hin Khoury, trưởng phái bộ ngoại giao của Palestine tại Pháp. Tin Washington. Các nước giám mục Hoa Kỳ cam kết ủng hộ chính phủ trong việc thăng tiến công ích và bảo vệ sự sống. Trong lá thư gửi cho tân Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joseph Biden và Lưỡng viện Quốc hội, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, kim Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, bảo đảm với chính phủ về lời cầu nguyện của các vị, và cho biết sẽ cam kết giúp đỡ họ trong việc đeo đuổi công ích và bảo vệ sự sống và phẩm giá của mọi người. Lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, và đề ngày 13 tháng Giêng vừa qua, nhấn mạnh đến tinh thần đối thoại của giáo hội công giáo. Mở đầu lá thư, Đức Hồng Y George giải thích rằng, các nước giám mục Hoa Kỳ tiếp cận với chính sách công cộng của chính phủ trong tư cách là những mục tử và thầy dạy. Các nguyên tắc luân lý đã thúc đẩy các ngài tìm đến với những người túng thiếu, chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến nhà ở và giáo dục trẻ em. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định, chúng tôi đang lãnh đạo cộng đồng đức tin lớn nhất tại Hoa Kỳ. Đây là cộng đồng đang phục vụ khắp nơi trên đất nước chúng ta, và hiện diện hầu như khắp nơi trên trái đất này. Từ kinh nghiệm và truyền thống của chúng tôi cống hiến một sự đóng góp rõ ràng, có tính xây dựng và có nguyên tắc vào cuộc đối thoại, hầu đương đầu với những vấn đề như khó khăn kinh tế, đau khổ, chiến tranh và bạo động, sự sa đọa luân lý và phẩm giá con người. Trong lá thư, các đức giám mục Hoa Kỳ đặc biệt đề cập đến vấn đề phá thai. Các ngài nói rằng, được chăm sóc sức khỏe là một quyền căn bản của con người. Do đó, các ngài kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cần phải có một hành động toàn diện, vừa chăm sóc cho người mẹ, vừa bảo vệ sự sống của các thai nhi. Ngoài ra, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng cho biết các ngài sẽ hợp tác với chính phủ để tìm kiếm một sự chuyển tiếp có trách nhiệm tại Iraq, là nơi mà tự do tôn giáo cần được tôn trọng. Các ngài cũng kêu gọi chính phủ xây dựng hòa bình cho Thánh Địa và gia tăng viện trợ để giảm bớt nghèo đói, bệnh tật tại các nước nghèo. Về việc bảo vệ gia đình, các đức giám mục Hoa Kỳ tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về hôn phối của một người nam và một người nữ. Các ngài nói rằng hôn nhân là một sự đóng góp độc nhất vô nhị và không thể thay thế được cho công ích của xã hội, nhất là qua việc sinh sản và giáo dục con cái. Cuối cùng, cơ bản nhất, các đức giám mục Hoa Kỳ cam kết sẽ nỗ lực bảo vệ sự sống của những thành phần dễ bị tổn thương và không có tiếng nói trong gia đình nhân loại, cách riêng các thai nhi, những người khuyết tật hay những bệnh nhân trong giai đoạn cuối cùng. Các đức giám mục Hoa Kỳ kết thúc lá thư như sau. Chúng tôi sẽ kiên trì bên vực quyền căn bản của con người là quyền sống từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Syria để bầu tân Thượng phụ Antiochia và toàn Đông Phương. Được biết, Thượng Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Syria sẽ diễn ra tại Roma từ ngày hôm nay thứ Bảy, 17 tháng Giêng cho đến ngày 23 tháng Giêng này. Tòa Thượng phụ Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syria đã trống ngôi kể từ khi Đức Thượng phụ Ignace Pierre thứ 8 Abdel Ahab từ chức hồi tháng 2 năm 2008. Thượng hội đồng giám mục thuộc nghi lễ Syria được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Santri, người đứng đầu bộ các giáo hội Đông Phương. Tin Caracas. Các đức giám mục Venezuela kêu gọi Tổng thống Hugo Chavez hãy vì lợi ích quốc gia mà từ bỏ ý định tái tranh cử. Kết thúc phiên khoáng đại lần thứ 91, Hội đồng giám mục Venezuela cho công bố một văn kiện, trong đó các ngài kêu gọi Tổng thống Chavez hãy vì lợi ích của quốc gia và sự hòa giải dân tộc mà từ bỏ ý định ra tranh cử một lần nữa. Văn kiện của các Đức Giám mục Venezuela có đoạn viết như sau. Với tư cách là công dân và mục tử của giáo hội, chúng tôi có quyền bất khả xâm phạm và nghĩa vụ phải soi sáng đời sống xã hội và hướng dẫn các tín hữu Kitô và những người thiện chí biết phân biện về đạo đức để bảo vệ những giá trị luân lý khi những giá trị này bị tổn thương.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y Ennio Antonelli, người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 hiện đang diễn ra tại thành phố Mexico. Chủ tọa cuộc gặp gỡ này là Đức Hồng Y Ennio Antonelli, người Ý, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Nhật báo Công giáo Pháp La Croix trong số ra ngày 13 tháng Giêng vừa qua đã có một bài phân tích về đường lối của vị Hồng Y này. Chúng tôi xin được trích đọc bài báo hầu quý vị và các bạn. Đức Hồng Y Ennio Antonelli đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình hồi tháng 6 năm vừa qua, thay thế cho Đức Hồng Y López Trujillo qua đời vào tháng 4 năm vừa qua. Theo báo La Croix, với sự chọn lựa này, Đức Benedicto muốn triển khai một cái nhìn tích cực hơn về giáo huấn xã hội của giáo hội về gia đình. Vị tiền nhiệm của Đức Hồng Y Antonelli, tức Đức Hồng Y Trujillo, do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đặt làm người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, được biết đến như một con người có lập trường cứng rắn về gia đình, về vấn đề phá thai và việc bảo vệ sự sống. Theo báo La Croix, giọng điệu của vị Hồng Y này dễ gây tranh cãi và bút chiến. Điển hình nhất là tài liệu được Đức Hồng Y Trujillo cho công bố trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ gia đình thế giới vào tháng 5 năm 2005. Với một giọng điệu cứng rắn, vị Hồng Y này bảo vệ gia đình chống lại mọi khuynh hướng chết chóc của thế giới ngày nay. Để thay thế Đức Cố Hồng Y Trujillo, Đức Benedicto đã chọn một vị Hồng Y tương đối trẻ, với nhiều kinh nghiệm mục vụ tại Tổng giáo phận Firenze, và với tính khí vui tươi, cởi mở của người Ý. Theo nhận định của báo La Croix, kể từ khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Benedicto cố gắng đưa ra một cái nhìn tích cực hơn về gia đình. Trên căn bản, những nguyên tắc nền tảng về gia đình như sự thủy chung, không chấp nhận ly dị, sinh sản theo phương pháp tự nhiên trong gia đình, chống phá thai và ngừa thai, cũng như không cho những người ly dị tái hôn rước lễ. Những nguyên tắc nền tảng này không hề thay đổi. Tuy không hề thay đổi những nguyên tắc nền tảng ấy, Đức Benedicto vẫn muốn trình bày một cái nhìn tích cực hơn về gia đình. Theo Ngài, gia đình trước tiên phải là nơi ưu biệt để mọi người học trao ban và lãnh nhận tình yêu. Đức Thánh Cha cũng muốn đánh đổ thành kiến phổ biến cho rằng Kitô giáo, với những giới kỵ và cấm kỵ, đặt quá nhiều trở ngại khiến con người không thể tận hưởng tình yêu, và nhất là ngăn cản không cho vợ chồng tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu hổ tương. Chính trong viễn tượng đó mà Đức Benedicto đã đặt Đức Hồng Y Antonelli làm người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Trước khi về làm Tổng giám mục Firenze, Đức Hồng Y Antonelli đã từng làm thư ký hội đồng giám mục Ý. Lúc nào cũng vui vẻ, Đức Hồng Y Antonelli có thể kết thân với người khác một cách dễ dàng. Tại Firenze, Ngài đã để lại hình ảnh của một người lúc nào cũng gần gũi với những thực tại của cuộc sống và khổ đau của các tín hữu. Lúc còn làm tổng giám mục Firenze, Đức Hồng Y Antonelli rất thân với phong trào Focolare, tổ ấm. Ngài đã đặt gia đình vào ưu tiên mục vụ hàng đầu. Với ưu tiên này, Ngài thường xuyên gặp gỡ với các gia đình. Ngài nổi tiếng trên khắp nước Ý qua các sứ điệp hàng năm gửi cho các gia đình. Vị Hồng Y này luôn xác tín rằng giáo hội phải giúp đỡ các gia đình, nhất là tại Âu Châu, nơi mà phân nửa các cuộc hôn phối đều kết thúc bằng ly dị. Tuy nhiên, tôn trọng các khó khăn và sợi dây mong manh của hôn phối, Ngài nói, cần phải hết sức tôn trọng hành trình của mỗi người
bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét xử con người. Tại Firenze, Ngài đã cho tổ chức các cuộc gặp gỡ dành riêng cho các gia đình đang gặp khó khăn, hay những cặp vợ chồng ly dị đã tái hôn. Ngài nhấn mạnh rằng, cả những cặp vợ chồng ly dị đã tái hôn cũng được mời tham dự Đại hội Gia đình Thế giới tại Mexico. Ngài cũng đưa ra một lời kêu gọi như thế cho các gia đình, chỉ có người cha hay người mẹ. Dĩ nhiên, về việc khước từ các bí tích cho các cặp vợ chồng ly dị đã tái hôn, Đức Hồng Y Antonelli vẫn giữ lập trường của chính Đức Thánh Cha. Điều khiến cho Đức Hồng Y Tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình lo ngại hơn cả là con số những người ly dị tái hôn ngày càng nhiều. Theo Ngài, phải làm thế nào để họ không cảm thấy bị lẻ loi trong giáo hội? Ngài không muốn tách biệt họ ra khỏi cộng đồng. Theo Ngài, họ vẫn có một chỗ đứng trong giáo hội, để cũng được làm chứng cho tin mừng như mọi người. Nhưng Đức Hồng Y Antonelli vẫn giữ vững lập trường về nguyên tắc bất khả phân ly của hôn phối. Ngài thường ví von như sau. Chúng ta không nên hạ thấp núi đồi, mà phải giúp cho người ta cố gắng leo lên theo nhịp bước của họ. Trên phương diện mục vụ, chúng ta hãy cung cấp các phương tiện để các gia đình này cũng sống theo những đòi hỏi của Kitô giáo. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, giúp đỡ các gia đình không chỉ là bổn phận của một mình giáo hội, mà còn là bổn phận của nhà nước và xã hội nữa. Trong một bài phát biểu hồi tuần trước, Đức Hồng Y Antonelli khẳng định rằng, duy chỉ ở nhà làm việc nội trợ và săn sóc con cái, người phụ nữ cũng là một tác nhân kinh tế như mọi người khác, và như vậy cũng đáng được trả lương và được nhìn nhận về mặt xã hội. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Bóng mát trong làn phong. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với tựa đề Bóng mát trong làn phong, báo Tuổi Trẻ trong một số ra gần đây có đăng một bài phóng sự về công tác phục vụ người phun cùi của một nữ tu tên là Y Phương. Chúng tôi xin được trích đọc bài báo và như thường lệ cũng xin được rút ra một bài học làm người. Vừa từ khu độc thân, tức khu cư ngụ đến hết đời của những bệnh nhân phong ở cấp độ tàn phế không gia đình người thân ở làng Phong Đắc Kia, trở về là sơ Y Phương ngồi xuống, xếp những chiếc túi thổ cẩm vào bao ni lông. Đó là những sản phẩm do các bệnh nhân phong làm ra. Vị nữ tu tâm sự với phóng viên báo Tuổi Trẻ như sau. Tôi lo tìm đầu ra để tạo việc làm có chút thu nhập cho họ. Bà xúc động cho biết một chiếc ví nhỏ bán chỉ 15.000 đồng, nhưng người bệnh ở làng phong phải miệt mài gần 2 ngày để làm nên. Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh da liễu tỉnh Kon Tum, nói về vị nữ tu này như sau. Sơ Y Phương gắn bó với bệnh xá làng Phong Đắc Kia từ trước năm 1975, nên sơ sớm được vào biên chế ngành y của Kon Tum. Bởi vậy lúc còn phục vụ, cũng như khi đã nghỉ hưu, sơ Y Phương đều được hưởng lương của Sở Y tế tỉnh Kon Tum. Cùng với nhiều người, sơ Y Phương đã trở thành những nhân tố tích cực nhất trong công tác xã hội hóa về phòng chống bệnh phong tại địa phương. Tuy nghỉ hưu lâu nay, sơ Y Phương vẫn ở lại làng phong Đắc Kia để phục vụ làng như ngày nào. Cũng xúc động khi kể về nỗi đau của những bệnh nhân phong ở cấp độ tàn phế mà mình đã phục vụ ngót 39 năm ở bệnh xá làng phong Đắc Kia. Sơ Phương nói bà rất hài lòng khi chọn cho mình một lối đi suốt cuộc đời này. Sơ nói, hồi mới đến với họ, nhiều đêm tôi không ngủ được. Vì thấy họ đau đớn quá, cứ trông mau đến sáng để mình có thể đến chăm nom an ủi họ. Từ đó, tôi xác định đời mình không thể rời làng phong, rời những con người đang rất cần đến mình. Nhà riêng của bà nằm giữa làng phong, do đã lâu không được sơn quét vôi màu,
nên trông cũ kỹ, tuyền toàn. Sơ Y Phương giải thích, tôi đến với bà con làng Phong này từ năm 1970. Được trên cho nghỉ hưu cách nay hơn 10 năm, nhưng tôi vẫn cứ ở lại làng để tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ thêm cho bà con. Giúp người bệnh phong thì không lúc nào là đủ. Từ nỗi bất hạnh của mình, một đứa trẻ rơ ngao mất mẹ, mất cha lúc 4-5 tuổi, thấy những đứa trẻ côi cút, những người nghèo, những người bệnh ở chốn rừng sâu quê mình khổ sở. Càng lớn lên, cô gái Y Phương càng quyết tâm phải sớm làm một việc gì đó để giúp đỡ họ. Vậy là cô gái rơ ngao Y Phương đã rời quê tìm đến một tu viện địa phương, tìm cách để có thể biến điều ước nguyện của mình thành hiện thực. Dù chuyên môn lúc đầu của bà là hộ sinh, nhưng công việc ở làng Phong đã đòi hỏi bà phải biết làm tốt cả chức năng của một y tá kiêm điều dưỡng. Băng bó những vết thương luôn bốc mùi, gọt cắt những mảng thịt rịu rã đầy máu mủ. Chỉ có ai có trái tim rộng mở yêu thương mới có thể đảm đương được. Và đây chính là công việc nặng nề vốn luôn kéo dài ở một làng Phong lớn như đất kia mà Sơ Phương đã đảm nhận. Anh A Nhiếu, trưởng làng Phong đất kia nói, thấy Sơ Phương chăm sóc những người bệnh nặng ở đây, dân làng Phong mình ai cũng ứa nước mắt. Làm thuốc cho bệnh nhân nhẹ không khó, nhưng chăm sóc người ở khu tàn phế thì không phải ai cũng làm được. Như với ông già người rơ ngao tên là Abruk thì thật là kinh khủng. Ông bị rụng một chân, lại nằm liệt một chỗ suốt hơn 5 năm rồi mới đi. Vậy mà Sơ Phương ngày nào cũng đến tắm rửa, giặt mùn mền, quần áo, làm thuốc cho ông. Anh A Nhiếu kể rằng làng Phong này có 2 nghĩa địa. Hàng trăm bệnh nhân từng ở khu tàn phế đã yên nghỉ ở đó. Tất cả đều đã qua bàn tay chăm sóc mỗi ngày của Sơ Phương. Nhiều người đã qua những 5 tháng dài quằn quại một chỗ. Và hàng trăm đứa trẻ được sinh ra ở làng Phong này đều được chính tay Sơ Y Phương trợ đỡ ngay từ lúc chúng cất tiếng chào đời. Người nữ tu khiêm tốn nói, mình chỉ là một cây của rừng cây mà thôi. Cũng nhờ nhiều người, nhờ cả xã hội giúp vào, Sơ mới làm được chút việc cho bà con đó thôi. Ngoài chăm sóc, làm thuốc và đỡ đẻ, Sơ Y Phương còn hướng dẫn một số người ở làng Phong dệt thổ cẩm để họ có thêm thu nhập. 72 tuổi, những nhọc nhằn của gần 40 năm dùng sức cho làng Phong đã làm Sơ Phương mất không ít sức lực. Nhưng Sơ Phương nói nhờ ơn trên, bà còn sức là còn sống cho những số phận bất hạnh ở làng Phong này. Tuy các nhân viên của bệnh xá làng Phong vẫn phục vụ bà con, phương tiện ở bệnh xá ngày một khá hơn, nhưng bà vẫn thường xuyên góp phần chăm sóc những bệnh nhân khu độc thân hay bất cứ ai trong làng cần đến. Sơ Phương giải thích, bệnh nhân Phong thường cần nhiều loại thuốc, bởi vậy tôi luôn tìm xin thuốc để họ dùng thêm. Bà thường gom góp tất cả những gì có được, rồi đi vận động thêm để có thể giúp được nhiều hơn cho những con người đã gần như vĩnh viễn cắt đứt mối quan hệ với gia đình, quê làng, thân tộc ở một phương xa. Đồng lương hưu khiêm tốn của Sơ đã luôn mang đến cho họ những niềm vui thơ trẻ với manh quần tấm áo, chiếc bánh cân đường, cây kim sợi chỉ. Cách nay 1 tháng, Sơ Phương đã tặng cho họ một con heo 70 kg mà bà đã ra sức nuôi gần 1 năm. Ông A Nhót ở khu độc thân làng Phong đắc kia nói, được Sơ Phương cho ăn bữa thịt heo tháng trước, sướng cái bụng lắm. Mình ước cứ lâu lâu được Sơ Phương cho làng một con heo như thế. Ông lão người Gia Rai đã gắn với khu độc thân trên 20 năm này, cũng kể số người ở khu độc thân của ông luôn được Sơ Phương cho gạo, mì tôm, bột ngọt, làm họ mừng như bớt được cơn đau. Để xoa dịu nỗi đau của loại bệnh vốn hay xảy ra ở vùng cao nguyên quê mình, vị nữ tu làng Phong đã làm tất cả những gì mình có thể làm được. Trưởng làng A Nhiếu kể lại rằng hồi năm ngoái, Sơ Phương đã đem cô bé Y Kiên về nhà Sơ nuôi và cho đi học trọn năm lớp 6, khi mẹ bé Y Kiên đang điều trị tại bệnh xá đắc kia. Nhờ vậy, đến tháng 8 năm 2008, mẹ bé Y Phương đã về đưa cả nhà đến nhập khẩu tại làng Phong này để sinh sống. Để những bệnh nhân ở làng có được việc làm, 3 năm nay, Sơ Phương đã đứng ra hướng dẫn hơn 20 bệnh nhân dệt thổ cẩm, may túi xách nhỏ, từ hỗ trợ của một dự án từ thiện. Nay, dự án kết thúc, bà lại tự mình đứng lo liệu công việc để giúp những người này không mất việc làm. Y Lương, bà mẹ người Ba Na, có 3 con rụng ngón cả 2 bàn tay, có chồng vừa mất đã nói như sau. Mỗi ngày dệt, kiếm không được 10.000, nhưng cái bụng mình vui lắm. May là có Sơ Phương, chứ không thì mình không dệt được nữa rồi. Bớt được phần nào nỗi đau, cho họ một chút niềm tin, sự an ủi, chính là hạnh phúc tột cùng của người núi tu đã gắn đời với những con người bất hạnh ở đây. Sơ Y Phương nói trong ánh mắt rưng rưng. Tôi cứ lo một ngày hết sức, phải rời đây. Ngày đó, với tôi sẽ thật là buồn. Tìm thấy niềm vui và hạnh phúc tột cùng trong phục vụ hy sinh, mà một cách cụ thể là mang lại một chút niềm tin, sự an ủi cho người khác. Phải chăng, đây không là bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ gương phục vụ của người nữ tu Y Phương trên đây? Baden-Powell, ông tổ của phong trào hướng đạo đã khẳng định rằng, mục đích của đời sống là được hạnh phúc. Ở mỗi dịp đầu năm, ai cũng khẳng định cái ước muốn sống hạnh phúc ấy. Nhưng trong thực tế, con người vẫn mãi mãi lạc lõng trên con đường đi tìm hạnh phúc ấy. Dựa trên nghịch lý của tin mừng như được Chúa Giêsu đề ra trong hiến chương nước trời, và nhất là qua cuộc sống của Ngài, tất cả những người hiến thân vì nước trời đều chứng minh cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc trên trần gian này là điều có thực, và hạnh phúc ấy đến khi con người dám sống cho người khác. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Gia đình đào luyện các giá trị nhân bản và Kitô giáo của tác giả Hòa Bình. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Vào Chúa Nhật tiếp theo lễ hiện linh, phụng vụ mừng lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa. Thật ra, muốn nói cho chính xác, thì lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa cũng là lễ hiện linh. Thật vậy, trong nguyên gốc Hy Lạp, hiện linh có nghĩa là bày tỏ, xuất hiện. Các giáo hội Đông Phương mừng việc Chúa tỏ mình ra tại sông Giô-đan. Từ trời cao, Chúa Cha đã bày tỏ bản tính của Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Hơn thế nữa,
Vài giáo phụ coi đây là lần mặc khải đầu tiên về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha qua tiếng nói từ trời, Chúa Con nơi Đức Giê-xu, Thánh Linh qua hình dạng một con chim bồ câu. Ngày nay, các bài đọc phụng vụ coi lễ hiện linh gồm ba biến cố. Thứ nhất, Chúa Giê-xu tỏ mình cho dân ngoại qua việc các đạo sĩ đến thờ lạy. Thứ hai, Chúa Giê-xu tỏ mình tại sông Giô-đan. Thứ ba, Chúa Giê-xu tỏ mình tại tiệc cưới Cana. Dù sao, theo một tập tục, vào dịp lễ Chúa Giê-xu lãnh phép rửa, Đức Thánh Cha ban bí tích rửa tội cho các em bé. Trong khung cảnh thánh lễ cử hành tại nhà nguyện Sistina vào lúc 10 giờ sáng, năm nay có 13 em bé được lãnh bí tích này. Cũng nên nhớ là Đức Thánh Cha cũng ban bí tích thanh tẩy vào một cơ hội khác, đó là đêm vọng phục sinh với nghi thức khai tâm cho người lớn. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài đã giải thích ý nghĩa của lễ Chúa Giê-xu lãnh phép rửa. Đây là hành vi khai mạc sứ vụ công khai của Đức Giê-xu. Với việc mặc khải chân lý về bản thân của người, Đức Giê-xu là người con được Chúa Cha yêu dấu. Mỗi khi chúng ta lãnh nhận bí tích thanh tẩy, chúng ta cũng được thông phần vào chức phận cao quý đó, nghĩa là trở thành những người con cái được Thiên Chúa yêu dấu. Ước gì ai nấy nhận biết hồng ân đó, cách riêng các bậc cha mẹ khi đem con cái đến giếng rửa tội, họ đã chứng kiến hồng ân sự sống mà Thiên Chúa ban như kết quả của tình yêu hôn nhân. Giờ đây, họ được nghiệm thấy hồng ân sự sống vĩnh cửu, hồng ân làm con cái Thiên Chúa được ban trên con cái của họ. Điều này đưa Đức Cha Benedicto thứ 16 nghĩ đến đại hội các gia đình sẽ được khai diễn tại thành phố Mexico từ ngày thứ ba này và kéo dài cho đến Chúa Nhật sắp tới. Đại hội này do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách các gia đình tổ chức, và đây là lần thứ sáu. Lần thứ nhất được tổ chức tại Roma cách đây 15 năm, nhân năm quốc tế gia đình do Liên Hiệp Quốc đề xướng năm 1994. Lần thứ hai tại Rio de Janeiro năm 1997, lần thứ ba tại Roma nhân năm toàn xá 2000, lần thứ tư tại Manila năm 2003 và lần thứ năm tại Valencia năm 2006, Đức Thánh Cha cử Hồng Y Tarcisio Bertone làm đặc sứ để chủ sự thánh lễ bế mạc, nhưng chính Ngài sẽ đọc sứ điệp trực tiếp truyền hình qua vệ tinh. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ. Anh chị em thân mến, vào Chúa Nhật kế tiếp theo lễ hiển linh, chúng ta mừng lễ Chúa Giê-xu lãnh phép rửa. Đây là hành động đầu tiên của cuộc đời công khai của Người, được thuật lại trong tất cả bốn sách tin mừng. Đức Giê-xu rời Na-gia-rét, đến sông Giô-đan và ở giữa đám đông quần chúng, Người đã để cho ông Gioan làm phép rửa cho mình. Thánh sử Marco viết như sau: ra khỏi nước, Người thấy trời xé ra và Thánh Linh giống như chim bồ câu đáp xuống trên Người, rồi tiếng từ trời phán: con là người con của ta, kẻ được yêu dấu, ta hài lòng về con. Marco chương 1 câu 10 đến câu 11. Qua những lời con là người con của ta, kẻ được ta yêu dấu, chân lý về đời sống vĩnh cửu được mặc khải, đó là mối tương quan làm con cái Chúa, giống như Đức Giê-xu đã sống và đã mặc khải và ban tặng cho chúng ta. Sáng nay theo tập tục, trong nhà nguyện Sistina, tôi đã ban bí tích thánh tẩy cho 13 em sơ sinh. Vị chủ sự thường hỏi cha mẹ và những người đỡ đầu thế này: anh chị em xin hội thánh Chúa điều gì cho con em của mình? Họ đáp: bí tích thánh tẩy. Vị chủ tế hỏi tiếp: bí tích thánh tẩy ban gì cho chúng ta? Họ thưa: đời sống vĩnh cửu. Đây là thực tại tuyệt vời, nhờ bí tích thánh tẩy, con người được kết nạp vào mối tương quan độc nhất vô nhị của Đức Giê-xu với Chúa Cha. Vì thế, những lời phán từ trời xuống trên người con duy nhất trở nên thực cho mỗi con người được tái sinh từ nước và Thánh Linh: con là người con của ta, kẻ được ta yêu dấu. Các bạn thân mến, hồng ân bí tích thanh tẩy cao quý biết bao, dạ như chúng ta biết nhận thức đúng mức, thì trót cả đời chúng ta sẽ trở nên một lời cảm ơn trường kỳ. Các bậc cha mẹ Kitô hữu sung sướng biết mấy khi họ đã thấy nở rộ ra từ tình yêu của mình một thọ tạo mới, và thấy nó được tái sinh trong hội thánh, một đời sống không bao giờ tàn. Hồng ân, hân hoan mà cũng là trách nhiệm nữa. Thật vậy, các cha mẹ cùng với những người đỡ đầu phải giáo dục con cái theo tinh thần tin mừng. Điều này làm tôi nghĩ đến đề tài của Đại hội Quốc tế về Gia đình lần thứ 6, sắp diễn ra ở thành phố Mexico, gia đình đào luyện các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Cuộc gặp gỡ các gia đình do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách gia đình tổ chức sẽ tiến hành qua 3 chặng. Trước hết là hội nghị thần học mục vụ, đào sâu đề tài qua các cuộc trao đổi kinh nghiệm, rồi đến các chặng cử hành và chứng tá, làm nêu bật cảnh đẹp của việc các gia đình từ khắp nơi trên thế giới đến gặp gỡ với nhau, và sau cùng là thánh lễ trọng thể để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân hôn nhân, hồng ân gia đình, hồng ân sự sống. Tôi đã cử Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone thay mặt cho tôi, và tôi sẽ đích thân tham dự vào cuộc bế mạc bằng lời cầu nguyện và một sứ điệp trực tiếp truyền hình. Anh chị em thân mến, ngay từ bây giờ, tôi xin mời anh chị em hãy cầu nguyện xin Chúa ban dồi dào ơn xuống cho đại hội này, qua sự van nài bầu cử của mẹ Maria là nữ vương các gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu Đức Maria trong tư tưởng của giáo phụ Justino, triết gia tử đạo. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tư tưởng của giáo phụ Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp về Đức Maria. Giáo phụ Ireneo, giám mục thành Lyon, tử đạo vào khoảng năm 200, được một vài tác giả định nghĩa là cha của khoa thánh mẫu học. Trong tác phẩm vĩ đại chống lại các lạc giáo gồm 5 cuốn, và trong tác phẩm chứng minh cho lời rao giảng tông đồ, giáo phụ trình bày và phi bác các lập trường tản mát của khuynh hướng lạc giáo ngộ đạo, với các luận cứ của lý trí, và hơn nữa với kinh thánh, và đặt nền cho một nền thần học Kitô tập trung chung quanh lịch sử cứu độ hay chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, được con Thiên Chúa hiện thực trong thời gian để đem con người trở về cội nguồn và hiệp nhất tất cả. Vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, một lòng tin duy nhất, một giáo hội duy nhất, một mặc khải duy nhất, một lịch sử duy nhất được cứu rỗi và sẽ bước vào trong vĩnh cửu. Trong việc hiện thực chương trình ấy, trong đó Đức Trinh Nữ là mẹ có một chỗ đứng duy nhất và không thể thay thế được, có hai yếu tố nhập cuộc diễn tả phương pháp Thiên Chúa sử dụng cho chương trình cứu độ duy nhất. Đó là sự tổng lược và làm chuyển động trở lại chương trình ấy. Thật thế, khi nhập thể làm người, ngôi lời tổng lược tất cả mọi người bằng cách nhận lấy bản tính nhân loại là mẫu số chung của họ, cống hiến cho họ thiên tính là cái đặc thù của riêng mình, và thành lập Adam mới để trao ban trở lại cho tất cả những ai đón nhận người tình trạng giống Thiên Chúa mà họ đã đánh mất. Điều này xảy ra với một sự song song cần thiết giữa các tương đồng và các đối kháng với Adam thứ nhất là kiểu mẫu của Adam tương lai. Như vậy, nếu Adam đã được tạo dựng ra với đất trinh nguyên do quyền năng của Thiên Chúa, thì Adam mới cũng phải có nguồn gốc từ đất trinh nguyên, cũng bởi quyền năng của Thiên Chúa. Đức Maria là đất trinh nguyên ấy, mà Chúa Kitô là con đầu lòng. Giáo phụ viết, thật vậy, cũng như bởi sự không vâng phục của một người, người đầu tiên được nắn bằng đất không trồng trọt, tất cả đã trở thành người có tội và đánh mất đi sự sống. Cũng thế, cần phải có sự vâng phục của một người, người đầu tiên sinh từ đức nữ trinh, để tất cả trở nên công chính và được ơn cứu rỗi. Rồi nếu Adam đã nhận được từ Thiên Chúa một bản tính gồm vật chất và linh hồn có lý trí, được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì Chúa cứu thế cũng phải có một bản tính giống hệt như vậy chứ không khác. Chính vì vậy, cho dù là một phụ nữ và sinh ra Đức Giêsu do quyền năng của Thiên Chúa mà không có sự hợp tác của người nam nào, Đức Maria vẫn thông truyền cho Đức Kitô tất cả thực thể nhân tính của Adam, để người là Adam mới, là con của loài người. Vì thế giáo phụ Ireneo gọi mẹ là người, như thể là sự gồm tóm tất cả mọi người, cho đến người đầu tiên. Ngoài ra, nếu Adam bị Satan cám dỗ, đã không vâng lời và sa ngã, thì trong thế phản đề, Đức Kitô cho dù có bị cám dỗ, vẫn trung thành vâng theo lệnh truyền của Thiên Chúa Cha, và đền bù lại một cách tràn trề sự bất phục tùng của Adam. Vì ở đâu tội lỗi đầy tràn, thì ở đó ơn thánh còn tràn trề gấp bội. Tương tự như liên hệ giữa ông Adam và Đức Kitô, và trong cùng cách thế, giáo phụ Ireneo khai triển phản đề giữa bà Eva và Đức Maria đã được giáo phụ Justino phác họa. Giáo phụ Ireneo viết, trong kiểu tương tự chúng ta cũng thấy Đức Maria vâng phục khi thưa, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời người. Trái lại chúng ta thấy Eva không vâng lời. Thật vậy, bà đã bất tuân chính khi vẫn còn trinh. Giờ đây, cũng như Eva bất tuân phục đã trở thành nguyên do của cái chết cho chính mình, cũng như cho toàn nhân loại, thì cũng thế, Đức Maria khi vâng lời đã trở thành nguyên do sự cứu rỗi cho chính mình cũng như cho toàn nhân loại. Như thế Đức Maria trở thành nữ trạng sư của Eva qua sự vâng phục đồng trinh của mẹ, làm cho cân bằng trở lại sự bất phục tùng đồng trinh cổ xưa. Và loài người, vì trinh nữ đầu tiên đã bị rơi vào trong cái chết, thì vì đức trinh nữ mới trở lại với sự sống. Rồi nếu vì hậu quả tội lỗi của Eva, Thiên Chúa đã thiết định các thù nghịch lâu dài giữa người nữ và con rắn, thì Đức Kitô đã nhận lấy các thù nghịch ấy làm của mình bằng cách trở thành hạt giống của người nữ mà không có sự cộng tác của nam giới, và cứu chuộc cha ông cho tới Adam đầu tiên. Như vậy, đối với giáo phụ Ireneo, việc nhập thể tóm gọn việc tạo dựng để cho lịch sử nhân loại bắt đầu trở lại lộ trình mới của nó đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô, bởi các hành động và bởi chính bản vị là người và là Thiên Chúa của Ngài, là sự cứu rỗi. Đó là lý do tại sao, trong biết bao nhiêu lời tiên tri và các kiểu mẫu của cựu ước, giáo phụ Ireneo cũng nhấn mạnh trên lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, nhưng với các chân trời rộng lớn hơn so với giáo phụ Justino. Vì dấu chỉ Thiên Chúa đã ban không chỉ riêng cho một mình vua Akas, mà còn cho toàn thể nhân loại nữa. Dấu chỉ trong các chiều cao và chiều sâu của nó không chỉ là Đức Nữ Trinh sinh con, mà nhất là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Dĩ nhiên, như là Thiên Chúa, Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ, như là người, Ngài có một bà mẹ. Dấu chỉ của Đức Trinh Nữ như thế là dấu chỉ của ơn cứu độ nhân loại, và cung lòng hiền mẫu mà đấng rất trinh trong khi nhập thể đã khiến cho trong trắng là suối nguồn thường hằng của việc tái sinh con người trong Thiên Chúa, miễn là do lòng tin họ tiếp đón Ngài như là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi từ Đức Trinh Nữ, nghĩa là như là đấng cứu thế. Giáo phụ Ireneo viết, những người nói rằng Ngài chỉ là người thuần túy sinh bởi ông Giuse bằng cách chối bỏ đấng Emmanuel do Đức Nữ Trinh sinh ra, thì không có ơn của Ngài là sự sống vĩnh cửu. Và khi không đón nhận ngôi lời đấng trao ban sự không hư nát, thì họ ở trong thịt xác phải chết và lệ thuộc cái chết, bởi vì họ không nhận được thuốc giải độc của sự sống. Sau giáo phụ Ireneo, còn có một tác phẩm khác đề cập đến Đức Maria, đó là Mạo Thư Tiền Phúc Âm Thánh Gia Cô Bê. Nhưng có lẽ đúng hơn phải gọi là Việc Đức Maria Sinh Ra. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất trong các tác phẩm Mạo Thư. Nó được sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ hai, có mục đích tranh luận và giáo huấn. Nó cũng là tác phẩm đầu tiên về Đức Maria được biên soạn trong hình thái bình dân, với các quang cảnh độc đáo tươi mát, cả khi ít có tính cách tài liệu lịch sử. Tác phẩm nhằm mục đích bênh vực sự đồng trinh của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con, và miêu tả một gương mặt tóm tắt những gì trình bày trong Cựu Ước và vẽ ra những nét trình bày trong Tân Ước. Hai ông bà Joachim và Anna là những người công chính thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, nhưng lại hiếm muộn nên bị công khai hạ nhục vì tình trạng này. Hai người ngày đêm khẩn nài Thiên Chúa cho họ có con. Một thiên thần hiện ra báo tin cho họ biết là Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của họ. Đức Maria là ơn thánh trước khi là hoa trái tự nhiên của đôi vợ chồng già. Hai người biết rất rõ điều ấy nên cố gắng giữ gìn con gái khỏi mọi tiếp xúc với trần gian, vì Maria là người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Khi lên 3 tuổi, Maria được cha mẹ dâng vào đền thánh, có các trinh nữ đi kèm, được đưa vào nơi cực thánh và ở trong nơi thánh thiện nhất Israel cho tới năm 12 tuổi, hằng ngày được một thiên thần dưỡng nuôi. Tất cả các yếu tố này là các biểu tượng phi lịch sử nhưng hữu hiệu, vì giúp hiểu sự thăng tiến tinh thần của bé gái này trong việc gặp gỡ với Thiên Chúa bằng cách dưỡng nuôi mình với lời Chúa và tự thánh hóa hằng ngày để trở nên đền thờ sống động và nơi cực thánh đích thật, xứng đáng tiếp nhận con Thiên Chúa. Đức Maria là trinh nữ của Chúa, mà các tư tế trao cho ông Giuse giữ gìn như bảo chứng thánh thiêng, chứ không như vợ mình. Việc Đức Maria mang thai đồng trinh mà Giuse không hay biết, được bênh vực qua thử thách nước đắng, giải thoát hai người khỏi lời tố cáo ngoại tình. Ông Giuse là chứng nhân sự kinh ngạc, xâm lấn thụ tạo, khi Đức Maria sinh con đồng trinh tại Bethlehem. Có hai bà đỡ vào để kiểm chứng việc sinh ra đồng trinh ấy. Nhưng thường xảy ra là trình thuật bình dân đi trước thần học và phụng vụ. Tiền tin mừng Thánh Gia-cô-bê là một trình thuật sống động đầy màu sắc tưởng tượng liên quan tới các đề tài lớn nhất miêu tả dung mạo Đức Maria, như là việc được tuyển chọn trước, việc thụ thai mẹ như là ơn thánh, sự thánh thiêng ngày càng gia tăng của mẹ cho tới chỗ thay thế các thực tại thánh thiêng của Israel, để trước mặt Chúa mẹ trở thành đền thờ, hòm bia, nơi ở của Thiên Chúa. Sự đồng trinh của mẹ được Thiên Chúa quan phòng giao cho Thánh Giuse giữ gìn, và vì là người công chính, thánh nhân sẽ không bao giờ dám đụng chạm đến đức nữ trinh của Chúa. Việc mẹ Maria thụ thai đồng trinh như công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người. Việc sinh nở đồng trinh khiến cho mọi thụ tạo kinh ngạc. Sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Tác phẩm Mạo Thư này tìm cách lấp đầy các khoảng trống của các phúc âm và vẽ ra một chân dung của Đức Trinh Nữ sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên toàn truyền thống Kitô sau này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đinh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 18 đến 25 tháng Giêng hàng năm, Kitô hữu toàn thế giới cử hành tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay, tuần cầu nguyện có đề tài là Tái hiệp nhất trong tay Chúa, lấy hứng từ câu 17, chương 37 sách ngôn sứ Ezekiel. Ngôn sứ Ezekiel sống giữa thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước Công nguyên. Khi mới 30 tuổi, ông được Thiên Chúa mời gọi thi hành chức vụ ngôn sứ trong một bối cảnh lịch sử rất khó khăn. Năm 622, vua Josiah ra lệnh tu sửa đền thờ Jerusalem và trong dịp này người ta đã tìm ra thủ bản của sách Đệ Nhị Luật bị bỏ quên trong một phòng chứa sách Kinh Thánh cũ. Dựa trên sách Đệ Nhị Luật, nhà vua phát động một loạt các cuộc canh cải tôn giáo và chính trị, tái lập sinh hoạt phụng tự và cổ võ tuân giữ luật lệ Mô-xê, đồng thời xóa bỏ mọi dấu vết của các ảnh hưởng nguy hại của ngoại giáo, hậu quả của cuộc xâm lăng của đế quốc Assyria. Sau khi vua Josiah qua đời, con là Jehoiakim lên nối ngôi, nhưng khác với vua cha, ông lại để cho các thói tục tôn thờ thần ngoại tự do lan tràn. Nhà vua để ngoài tai các lời hai ngôn sứ Uriah và Jeremiah kêu gọi trung thành với Thiên Chúa và tuân giữ giao ước của Chúa. Vua cho giết ngôn sứ Uriah và bỏ tù ngôn sứ Jeremiah. Năm 587 trước Công nguyên, Nabucodonosor, vua Babylonia, đem quân vây hãm và triệt hạ thành Jerusalem, đốt phá đền thờ. Nhiều người Do Thái bị bắt đi đẩy sang Babylonia, trong đó có ngôn sứ Ezekiel. Trong các năm chia sẻ, kiếp sống bị lưu đày xa quê hương, ngôn sứ Ezekiel lên tiếng tố cáo thái độ sống phản bội Thiên Chúa của dân Do Thái, nhưng ông cũng trao ban hy vọng cho họ. Qua hai thị kiến, ngôn sứ khích lệ họ tin tưởng nơi lòng trung thành của Thiên Chúa đối với giao ước, và ý muốn của Chúa dẫn đưa họ về quê cha đất tổ và kết hiệp họ trong một vương quốc duy nhất. Xem ra là điều không thể thực hiện được, vì trong mấy thế kỷ, dân Do Thái đã phải sống cảnh phân rẽ thành hai vương quốc miền Bắc Israel và miền Nam Juda, và hai bên thường giao tranh với nhau. Đề tài của tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay được trích từ chương 37 kể lại thị kiến thứ hai. Trong đó, Thiên Chúa truyền cho ngôn sứ Ezekiel viết trên hai miếng gỗ một bên câu Giuđa và con cái Israel liên minh với nhau, bên kia câu Giuse cây gỗ của Ephraim và toàn thể nhà Israel liên minh với nó, rồi ráp hai miếng gỗ ấy thành một mảnh duy nhất. Khi dân chúng hỏi, thì ngôn sứ phải nói, này Chúa phán, chính ta sẽ lấy miếng gỗ của Giuse đang ở trong tay Ephraim và các chi tộc Israel liên minh với nó, sẽ đặt dựa vào miếng gỗ của Giuđa. Ta sẽ làm cho chúng thành một miếng gỗ duy nhất, và chúng sẽ chỉ là một trong tay ta. Các văn bản Kinh Thánh dùng cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay do các tín hữu Kitô Đại Hàn chọn. Sự lựa chọn phát xuất từ kinh nghiệm mà họ đang phải sống trong một đất nước bị phân rẽ Bắc Nam trong hơn 50 năm qua, y như dân tộc Việt Nam đã phải sống cho tới thập niên 1970. Vì các ý thức hệ chính trị mà một quốc gia, một dân tộc bị chia đôi và anh em hận thù chém giết nhau không thương tiếc. Thị kiến hai mảnh gỗ trong tay ngôn sứ diễn tả thực tại buồn thương đó của các Kitô hữu Đại Hàn, cũng như của các Kitô hữu trên toàn thế giới. Nhưng chúng sẽ chỉ là một trong tay ta. Trong tư tưởng của Thiên Chúa, đây không phải là việc dùng áp lực nối kết hai thực tại với nhau để cho chúng hiệp nhất bằng bất cứ giá nào, nhưng là việc tạo ra một thực tại mới, bắt đầu một tình trạng sống mới, sống một tình huynh đệ mới, hoa trái của sự hòa giải và bình an. Sẽ không còn cảnh chia rẽ thành hai dân tộc và hai vương quốc nữa. Họ sẽ không còn bị ô uế với các thần ngoại bẩn thỉu, với các lễ nghi kinh tởm và mọi thứ tội lỗi nữa. Nếu tội lỗi khiến cho tín hữu xa rời Thiên Chúa và chia rẽ con người với nhau, thì sự tha thứ thanh tẩy kết hiệp họ với nhau. Nếu tội lỗi của con người chia rẽ, thì lòng xót thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa kết hiệp. Con người không trung thành với giao ước đã ký kết, nhưng Thiên Chúa luôn trung thành. Lời giao ước Thiên Chúa đã trao cho con người sẽ vững bền luôn mãi. Vì thế con người được mời gọi hoán cải tâm lòng, quay trở về với Thiên Chúa, rộng mở tâm hồn cho sự thanh tẩy và tái sinh của Chúa Thánh Thần. Hoán cải Teshuva trong tiếng Do Thái có nghĩa là đổi hướng, quay ngược trở lại 180 độ, từ bỏ cung cách sống khiến cho chúng ta xa rời Chúa và các giáo huấn của Chúa để trở về với Ngài và sống theo ý muốn của Chúa. Hoán cải, metanoia, trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là suy nghĩ xa hơn, suy nghĩ cao hơn, suy nghĩ khác đi, tức là thay đổi não trạng, thay đổi cung cách suy tư hành xử, cách mạng tâm trí, bỏ đi mọi cái cũ kỹ thối nát, mốc meo hôi hám, để đổi mới tâm lòng và canh tân cuộc sống, canh tân các tương quan với Thiên Chúa, với nhau và với vạn vật. Hoán cải là bước vào mùa xuân mới, tạo dựng một xã hội mới. Hoán cải là rộng mở tâm trí cho sự thật, cho tình yêu thương liên đới vô biên giới. Là từ bỏ mọi dối trá, bất công, ức hiếp, chèn ép bóc lột nhau. Là sống sự thật, tôn trọng, bênh vực và thăng tiến sự thật, công lý và hòa bình. Hoán cải là điều kiện đầu tiên và nòng cốt của sự hiệp nhất. Không có hoán cải chân thành, sẽ không có hiệp nhất đích thật. Lạy Chúa, trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất này, chúng con xin Chúa giúp mọi Kitô hữu biết khiêm tốn duyệt xét lại cung cách sống đạo của mình. Và nhất là xin Chúa giúp chúng con biết cương quyết hoán cải, từ bỏ mọi sai trái, cáu bẩn, đóng vảy chồng chất trên tâm trí và cung cách hành xử của chúng con, để cho ơn Thánh Chúa thanh tẩy, hầu tìm lại được gương mặt xinh đẹp rạng ngời của Chúa nơi chúng con và trở thành một trong tay Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.